Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng trong ban hoằng pháp của trung ương cũng như thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể các Phật tử hành giả thân mến của chúng ta. Cái chủ đề tu tập hôm nay là nói về cái hạnh nguyện cúng dường và hướng về Đức Phật A Di Đà. Thì đối với cái người tu tập và theo cái truyền thống bắt truyền của mình đó, thì ai cũng biết Đức Phật A Di Đà của mình. Mà nhất là các Phật tử của chúng ta tu tập về cái đạo tràng Pháp Hoa Kinh thì các vị đã biết, tức là Đức Phật A Di Đà của chúng ta cũng nằm ở trong 16 vị Sa Di. Trong 16 vị Sa Di đó có những người tu tập và thành Phật ở phương Đông, có những người tu tập thành Phật ở phương Tây, có những người thành Phật ở cõi Ta Bà của mình. Nhưng mà còn có một vị mà bây giờ chưa thành Phật, tức là Đức Di Lặc của mình, vẫn còn là một vị Bồ Tát. Tương lai sau này vị đó sẽ là Phật. Cho nên sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã làm giáo chủ cõi Ta Bà này, mới giới thiệu về cái cảnh phương Tây, có người bạn tên là A Di Đà đang tu tập nơi đó. Mà lúc làm Sa Di, lúc làm một vị Bồ Tát, thì Ngài có phát 48 lời thệ nguyện đó để trang nghiêm cái cõi tịnh độ của Đức Phật, để làm cho con người ở cái cõi Tây Phương đó không có những cái sự đau khổ. Cho nên cái cõi đó người ta gọi là Cực Lạc. Chứ cực là rất, lạc là vui, tức là rất vui. Cho nên chúng ta mặc dầu ở cõi Ta Bà này, nhưng mà cái cuộc sống của các Phật tử của chúng ta, từ vào buổi sáng chúng ta đặt chân xuống giường mà chúng ta vui, rồi vào buổi ngọ, tức là buổi trưa chúng ta vui, vào buổi chiều chúng ta vui, thì chúng ta cũng là cực lạc. Cho nên khi mà chúng ta về cực lạc rồi thì phát tâm cúng dường nó không còn xa như chúng ta ở đây. Cũng như ở đây mình phát tâm cúng dường mà trở về các cái tỉnh như là tỉnh Trà Vinh hay là Bến Tre thì chúng ta phải đi mất tới một ngày khi xuống dưới cúng dường trở về. Còn chúng ta trở về cảnh giới của cực lạc á, trong kinh A Di Đà thì chúng ta cúng dường 10 phương pháp giới, nhưng mà bằng một bữa ăn thôi. Các Phật tử nhớ đọc ở trong kinh A Di Đà. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nói về pháp môn tịnh độ, Ngài nói có 3 bộ kinh thôi. Một là kinh A Di Đà, hai là kinh vô lượng thọ, ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà là Đức Phật giới thiệu những cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, trong đó nào là cây báo, nào là ao nước, nào là lầu cát, và nào là chúng sanh ở cái cõi thượng phẩm, cái cõi trung phẩm và cái cõi hạ phẩm đều hưởng những cái điều vui hết. Cho nên sau này Đức Phật mới giới thiệu về cái cảnh giới đó để cho tôi và các Phật tử mà phát tâm tu tập thì chúng ta được sanh về cảnh giới đó, không còn những cái cảnh khổ nữa. Cho nên trong 10 mấy 20 phút này chúng tôi sẽ nói ngắn gọn về pháp môn niệm Phật của Ba La Mật để cho chúng ta hướng về cái ngày vía A Di Đà, cho chúng ta được trở về cảnh giới đó. Mà muốn trở về cảnh giới đó thì chúng ta phải hướng về Đức Phật A Di Đà. Mà hướng về Đức Phật A Di Đà thì phải niệm hồng danh của Ngài. Mà niệm hồng danh của Ngài thì chúng ta được tròn đầy cái công đức mà Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đã nói ở trong niệm Phật Ba La Mật. Trong niệm Phật Ba La Mật thì Ngài Phổ Hiền có dạy rằng khi chúng ta niệm Nam Mô là chúng ta có giới. Khi chúng ta niệm A Di Đà, A Di Đà tức là cái âm tiếng Hán, còn cái âm của Phạn người ta nói là Amita đó. A Di Đà là gì? Là định. Chữ Phật là huệ. Cho nên với ý nghĩa đó thì cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải gắng làm sao niệm Nam Mô. Như hồi nãy nói chứ Nam Mô là cung kính, nhưng mà ở đây Ngài Phổ Hiền nói Nam Mô là giới. Giới tức là khi tôi và các Phật tử phát tâm niệm Nam Mô là chúng ta tròn đầy cái giới tướng và tròn đầy cái giới thể. Mà tròn đầy giới tướng á thì chúng ta không phạm một cái tội nào trong thân của mình và cho tâm của mình. Cho nên giờ đó chúng ta niệm Nam Mô thì các vị được cái gì biết không? Tức là các vị niệm Nam Mô giới tướng tròn đầy thì các Phật tử của chúng ta được sống trường thọ và ngon lành vậy đó. Bởi vì giới tướng tròn đầy thì chúng ta không phạm giới sát, sát sanh, mà không phạm giới sát sanh thì các vị trường thọ không? Trường thọ. Cho nên trường thọ đó chúng ta đồng nghĩa với Đức Phật A Di Đà là vô lượng, vô lượng thọ chứ không có gì hết. Cho nên chúng ta được niệm Nam Mô, cái đầu tiên là các Phật tử được trường thọ, tức là tròn đầy giới tướng, là tròn đầy giới thể. Khi chúng ta niệm Nam Mô, chúng ta được gì nữa? Hả? Được trường thọ. Bây giờ các vị được, được giàu sang, có cái cảnh giới lầu cát uy nga. Bởi vì chúng ta giới tướng chúng ta không có phạm những cái gian tham trộm cắp thì các vị được giàu sang không? Giàu sang. Mà hôm nay các Phật tử chúng ta đều có cái giàu sang đó hết. Giàu sang đó tức là chúng ta phát tâm mình niệm chỉ cần Nam Mô thôi mà cái giới tướng được tròn đầy thì các vị được giàu hơn hai vợ chồng của người nghèo mà có tấm khố và đi cúng dường đó. Phải không? Mình bây giờ mình giàu hơn hai vị đó không? Các Phật tử giàu hơn không? Giàu hơn nhiều. Người ta có tấm khố à, chồng đi khất thực thì vợ ở nhà, rồi vợ đi khất thực thì chồng ở nhà. Cho nên giới tướng tròn đầy thì chúng ta được giàu sang. Chúng ta niệm được Nam Mô mà giới tướng được tròn đầy, chúng ta được gì? Được hạnh phúc vô cùng đó. Rồi chúng ta niệm Nam Mô mà giới tướng được tròn đầy, chúng ta được gì nữa? Thân tướng tốt đẹp. Mà các Phật tử bây giờ thân tướng tốt đẹp, mắt không chữ thiên chữ địa, lỗ mũi không có hỉnh, miệng không có sức, thân thì ai nhìn cũng dễ nhìn đó, thì chúng ta được thân tướng tốt đẹp. Chúng ta niệm được Nam Mô, chúng ta được gì? Được cái sức hiểu biết mà gọi là thông minh. Cho nên đó là chúng ta được niệm được chữ Nam Mô đó. Cho nên hôm nay toàn thể các Phật tử chúng ta hướng về ngày vía Di Đà, phải học cái hạnh Phổ Hiền, niệm Phật như vậy mới được. Chứ đừng niệm Nam Mô mà ra chợ lượng cá nào lớn, lượng gà nào béo đem về làm ăn thì cái đó giảm tuổi thọ. Niệm Nam Mô mà thích đủ thứ hết là nghèo vô cùng. Niệm Nam Mô mà tình cảm tràn trề thì không có hạnh phúc. Niệm Nam Mô mà thân cái miệng đôi chiều ác khẩu thì giờ đó môi miệng chúng ta không có đẹp. Mà niệm Nam Mô mà ý tưởng tâm hồn loạn động thì chúng ta không có cái gì thông minh hết. Cho nên với nghĩa đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói niệm Nam Mô là giới, mà còn nói hơn nữa gọi là trì giới. Khi đó tôi và các Phật tử niệm Nam Mô nhớ là phải giữ giới giùm cái. Đó là chúng ta mới học được hạnh Phổ Hiền, hay là mới hướng về Đức Phật A-di-đà. Chứ mà niệm Nam Mô mà thích đủ thứ hết, phạm giới hết thì chúng ta hướng về ở đâu các Phật tử biết không? Hả? Niệm Nam Mô mà thích đủ thứ hết, chúng ta cũng hướng về phương trời Tây nữa, nhưng mà về Tây Ninh chứ không có về Tây Phương được. Cho nên chúng ta phải làm sao niệm Nam Mô rồi đầy đủ cái giới tướng rồi. Bây giờ chúng ta phát tâm lên để cho cái tâm của mình nó ổn định, gọi là A-di-đà. Mà A-di-đà tức là định. Đó, các Phật tử thấy sướng chưa? Niệm Phật không phải là nói chúng ta không định tâm. Niệm Phật chúng ta cũng tu thiền được. Chứ đâu phải mình nói mình niệm Phật rồi mình chỉ biết tịnh độ và nói người ta tu thiền mình nói. Nhưng mà Ngài Phổ Hiền nói A-di-đà là định. Mà định nói cho đủ là gì? Là thiền định. Ngon lành chưa? Khi đó chúng ta có A-di-đà là tâm của chúng ta được cái gì? Ly sanh hỷ. hỷ lạc, tức là lìa cái lòng ham muốn dục lạc của trần gian, chúng ta có một cái niềm vui ở trong tịnh độ mà gọi là ly sanh hỷ, hỷ lạc đó. Và khi chúng ta Amida, tức là A Di Đà, chúng ta được gì nữa? Khi tâm hồn chúng ta vui vẻ, chúng ta được định sanh hỷ, hỷ lạc. Định tức là chúng ta sống trong an nhàn, trong thanh thản. Mà người an nhàn thanh thản, người đó có cái vui rất là vui. Còn mình sống mình phiền não, tham sân si đầy bụng, chúng ta có vui không? Không có vui. Cho nên với nghĩa đó là A Di Đà, là chúng ta có định, mà định thì được sanh hỷ, hỷ lạc đó. Rồi chúng ta A Di Đà nữa là khi chúng ta sanh niềm vui. Bây giờ ở đây Đức Phật nói cái vui của ta bà, cái vui của trần gian là cái vui tạm bợ, cho nên chúng ta mới hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cho nên mới gọi là được cái gì? Ly hỷ diệu, diệu lạc vô cùng chưa. Chúng ta lìa cái niềm vui của thế gian, vui trong vui gì? Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Mà khổ, khổ gì? Khổ mà biết định tâm rồi thì khổ quá, quá vui. Cho nên chúng ta được được mà Amida rồi thì chúng ta trở về với cái vui màu nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta Amida nữa là được cái gì? Được xả niệm thanh, thanh tịnh, ngon lành chưa? Xả niệm tức là chúng ta không còn nhớ yêu ghét giận hờn lấy bỏ có không? Đó, thì giờ đó tâm của các Phật tử và tôi tịnh không? Mà tịnh tức là gì? Tịnh tức là an, an vui. Cho nên khi đó Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta mới có Nam Mô Amida thôi, mà chúng ta được như vậy đó, ngon lành chưa? Rồi bây giờ cuối cùng là gì? Là Phật. Phật hồi nãy cũng như Hòa Thượng có nói rồi, Phật là giác. Mà giác cái gì? Thấy cái gì ngộ ngộ giác hay giác cái gì? Tức là chúng ta phải giác trong cuộc sống của mình. Giác trong cuộc sống này là thấy sự thật của cuộc sống. Mà người thấy được sự thật của cuộc sống thì người đã trở về Đức Phật Amida. Mà Amida tức là vô lượng, vô lượng quang. Vô lượng quang là nhìn nhận cái cuộc sống, sự thật của cuộc đời. Và sự thật của cuộc đời là gì? Các vị biết sự thật của cuộc đời là gì không? Đâu vị nào nói coi, có nước tương á. Sự thật của cuộc đời tức là do duyên, duyên sanh. Mà thấy được lý duyên sanh là thấy sự thật của cuộc đời. Cho nên khi chúng ta trở về Phật là có trí tuệ sáng suốt, là giác ngộ. Cho nên thấy thân này thì phải gì? Phải sanh và bệnh, bệnh chết là sự thật. Cho nên mốt các cụ nào già là cứ thấy nó sự thật như vậy. Nhưng mà thấy sự thật của Amida, A-di-đà tức là trở về Phật thì thấy cái sanh già bệnh chết là vận dụng của duyên, duyên sanh. Nhưng mà cái vận dụng đó trong cái tự tánh thanh tịnh này không mất một cái gì hết. Cho nên người ta đặt cái thế giới đó gọi là vô lượng, vô lượng thọ. Vô lượng thọ tức là trong sự sanh sanh diệt 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 sanh, diệt để sanh mà sanh để diệt, nhưng mà diệt sanh đó nó nằm trong tự tánh thanh thanh tịnh. Mà tự tánh thanh tịnh đó là tôi thường nói các Phật tử là tánh nước. Mà tánh nước thì nó vận dụng cỡ nào nó vẫn còn nước, nó tạo ra hàng tỷ lượng sóng, nó tạo ra hàng nghìn cái bọt biển giữa đại dương. Nhưng mà khi sóng dừng rồi, bọt tan rồi, thì tất cả những cái hiện tượng đó nó trở về cho tánh, tánh nước. Vận dụng của thân thể tứ đại này nó lớn lên, nó già, nó chết đi rồi, nó cũng trở về tự tánh thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Đó là chúng ta có vô lượng, vô lượng quang. Vô lượng quang là thấy được sự thật cái vậy. Mà thấy được sự thật thì chúng ta có giống Phật A Di Đà không? Giống không? Giống, các Phật tử đây giống hết. Giống như vậy, cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật chỉ cho cái tự tánh Di Đà này, chỉ cho tri kiến Phật này, tức là ai? Đâu các Phật tử nào, kinh Pháp Hoa rất là gần đó, các vị biết. Ở trong kinh Pháp Hoa chỉ cho tự tánh Di Đà, chỉ cho tri kiến Phật. Phẩm nào? Phẩm hiện bảo, bảo tháp. Mà cái hiện bảo tháp thì Đức Phật đã bảo Như Lai đã diệt độ vô lượng kiếp rồi. Nhưng mà chỗ nào nói kinh Pháp Hoa thì Ngài hiện lên, Ngài nói lành thai, lành thai. Tức là chỉ cho cái gì? Chỉ cho tự tánh Di Đà này nó không sanh, không diệt. Mà người có cái gì? Cái vô lượng quang mới thấy được nó. Vì là đó, cái người tu tập mà hướng về Đức Phật A Di Đà thấy được vậy, thì các Phật tử phát tâm cúng dường, nghĩa là bằng ba la mật, chứ không có dạng mà cúng dường mà cái kiểu tính toán như chúng ta hôm nay. Cúng dường mà còn chủ tướng, còn thấy mình cúng, thấy tất cả mọi người cúng, thì chúng ta chưa trở về vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Trở về vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà cho cúng không tính gì hết, ngon vậy đó. Mà cái đó gọi là ba la, ba la mật. Mà ở đây cái pháp niệm Phật này là pháp niệm Phật ba la, ba la mật đó. Cho nên chúng ta khi trở về Phật là người đó có một cái tri kiến để thấy được tự thân, tự tâm của mình, cái nào vọng tưởng, cái nào sanh diệt, cởi nó. Còn chúng ta trở về tự tánh thanh tịnh này thì tất cả mọi sự vật hiện tượng sanh lên, có già, có bệnh, có chết, các Phật tử không sợ. Ngày dưới Di Đà chúng ta phải thấy được tự tánh vô lượng thọ này, cho nên cái sự sanh già đó mà nó đến với mình thì các vị an vui không? An vui không? Hay sầu khổ? Tôi thường kể các Phật tử đó, cái người tu tập trở về Đức Phật A Di Đà, chúng ta vô bệnh viện ung bú khám mà lỡ nói ung thư thì mình về sao? Hả? Vui hay buồn? Bây giờ tôi và các Phật tử đi vào bệnh viện ung bú mà khám, người ta nói mình bệnh ung thư đó, về mình vui hay buồn? Hả? Buồn. Thì sao mình tu Đức Phật A Di Đà mà mình buồn? A Di Đà, Amida nãy tôi kể đó, tức là cực lạc là rất vui. Mà khi đi vào bệnh viện ung bú, người ta khám, người ta nói mình ung thư, thì sao các vị không vui mà các vị buồn? Vì sao mà các vị? Tự vì cái thân của tôi và các vị là cái hiện thân của trong tự tánh thanh tịnh, mà nó do vọng chấp nó mới có thân này. Mà có thân á, thì các vị sướng hay là khổ? Hả? Sướng hay khổ? Khổ. Khổ thì khi đi vào bệnh viện, người ta khám bệnh, người ta nói mình bị ung thư, tức là mình giải khổ, mà sao các vị buồn? Phải không? Rõ ràng như vậy chứ, mâu thuẫn vô cùng chứ. Ai nói cái thân này, thầy ơi, thân của con sanh ra rồi con già, con bệnh, nhức răng cũng khổ thầy, rồi gì đó, nhức đầu cũng khổ thầy, rồi lỡ bị chày cũng khổ thầy, nhổ răng cũng khổ thầy, ôi đủ dạng điều khổ hết. Mà trong đó Đức Phật quy có 8 cái điều khổ căn bản nhất á, là sanh già bệnh, rồi chết, rồi ái biệt ly, rồi cầu bất đắc, rồi quán tắng, rồi ngủ ấm gì đó, vân vân. Đó có 8 cái điều khổ mà căn bản Đức Phật. Nhưng mà nó trong 8 điều đó nó dần hành ra hàng nghìn cái điều khổ. Thì như vậy chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà mà thấy được cái quyển thân này, thấy được chúng ta sắp sửa bỏ cái khổ này, thì mình vui hay khổ? Vui. Mà bố các Phật tử gì nhớ nha, tôi mà bây giờ mà tôi về khám bệnh mà nó bị ung thư, tôi về tôi cúng dường với thầy liền, tôi mời các Phật tử lại đãi ăn liền nha. Vì sao vậy? Vì tôi sắp sửa giải cái khổ này rồi, sao tôi không vui? Vui chứ. Cho nên hiểu được vậy á, là chúng ta mới thấy được trở về tự tánh vô lượng thọ, là mình thấy được, thưa cho các vị, chúng ta không có mất một cái gì hết. Tôi thường kể các Phật tử đó, lấy nước bỏ vô nồi nấu đã ngồi nước mất, nhưng mà nước có mất không? Có mất không? Không mất. Thân của chúng ta cũng do 4 đại gom lại, nếu mà chúng ta chết là 4 đại nó trở về với cái vị trí của nó, như vậy chúng ta có mất cái nào đâu. Mà chúng ta than, chúng ta mất đi thân, chúng ta than, chúng ta khổ, chúng ta than đủ thứ đó. Cho nên khi chúng ta trở về Đức Phật là phải có trí tuệ nhận định như vậy, thì mọi việc làm ở trên trần gian này đủ duyên thì chúng ta làm, nhưng mà làm theo Phật thì lợi ích cho mình và mọi người, còn làm theo chúng sanh thì lợi ích cho mình nhưng mà tổn giảm người khác nhiều hơn. Vì lẽ đó bây giờ cái ngày vía Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải giống ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, hướng về Đức Phật A Di Đà, phải có gì? Có giới, có định và có huệ. Mà người giữ được giới định tuệ thì người đó có tại an lạc. Cho nên á, cái thời gian rất là ngắn, chúng tôi chỉ nói cho các vị như Nam Mô A Di Đà Phật và hướng về Đức Phật A Di Đà, mơ mốt các vị về chảnh cúng dường 10 phương pháp giới, ngắn lắm con bữa ăn thôi. Chứ các vị từ đây qua tới Mỹ 18 tiếng đồng hồ rồi. Đó, mình nói của trần gian vậy đó. Còn Đức Phật A Di Đà chúng ta trở về cúng dường, các vị dở kinh A Di Đà đọc thứ coi, tức là cúng dường 10 phương chư Phật cũng như trong một bữa ăn, ngắn như vậy đó. Mà trở về Đức Phật A Di Đà thì cúng dường ba la mật, chứ không cúng dường cái kiểu như mình bây giờ ở đây. Đó thì các vị nên hướng về cái ngày vía Đức Phật A Di Đà và lấy cái phương pháp cúng dường của ngài và học cái hạnh phổ hiền của ngài niệm Phật Ba La Mật. Chúc cho toàn thể đạo tràng chúng ta hôm nay niệm Phật được Ba La Mật để chúng ta an lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị hành giả, chúng ta cũng đã được nghe một vị thượng tọa ở tuổi trung niên, có phải không ạ, đã nhận định về cái hành cúng dường cũng như là triển khai cho chúng ta thấy được cái xung quanh về chủ đề Đức Phật A Di Đà, và đặc biệt là thượng tọa dạy cho chúng ta cái pháp môn tịnh độ, phương pháp niệm hồng danh A Di Đà với một cái tâm thanh tịnh, và đặc biệt nữa là hướng về cái chữ Nam Mô mà theo cái hạnh của ngài Phổ Hiền đã dạy cho chúng ta. Và cái niệm Phật đó nó sẽ mang tới công đức cho chúng ta có một cái tướng hảo đoan trang và tâm trí sáng suốt. Như thế thì ai cũng muốn để niệm Phật A Di Đà để hướng về cái phương pháp tu tịnh độ. Và cũng như thượng tọa cũng đã triển khai thêm cái ý nghĩa về vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức của đặc tính tự tánh Phật Di Đà để cho chúng ta thấu rõ, để khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải đạt được cái bàn cái sự tự tánh của chúng ta để có được vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Đó là những cái ý nghĩa mà thượng tọa đã trình bày cho chúng ta trong cái chủ đề hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng tôi thì thường sắp xếp theo ba tư tưởng khác nhau. Thứ nhất là bậc lão tiền bối, thứ hai là trung niên, bây giờ không phải ấu niên mà là vị tăng trẻ. Vị tăng trẻ đầy triển vọng của giáo hội thành phố chúng ta nói riêng, và đặc biệt là ban hoằng pháp chúng thành nội của chúng ta nữa. Thì xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một vị đại đức tiến sĩ trẻ. Quý vị có biết ai không? Quý vị biết là ai? Ai à? Thầy nào? Có phải thầy này không? Không, dạ xin thưa là không phải thầy này. Mà xin trân trọng giới thiệu, đây là bên ngồi phía tay phải chúng tôi là Đại Đức Thích Giác Hiệp, bạn đồng học, đồng tu mười mấy năm và cũng đã tốt nghiệp tiến sĩ, đã trở về phục vụ cho giáo hội. Và hiện nay Đại Đức là Ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là giảng viên Học viện Phật Giáo tại thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức, Đại Đức đã dành thời gian đến với chúng ta với chủ đề hạnh cúng dường trong cái kỷ niệm vía Di Lặc, vía Đức Phật A Di Đà. Xin cung thỉnh Đại Đức.
A Di Đà Phật, cảm ơn Đại Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, thì theo chủ đề của ban tổ chức đã đưa ra thì các vị đã biết chủ đề hôm nay một ngày an lạc với chủ đề là hạnh cúng dường. Thì chúng tôi sẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ giúp các vị tìm hiểu về nguồn gốc của hạnh cúng dường, cũng như những ai, những đối tượng nào chúng ta hướng đến cúng dường và tầm quan trọng của sự cúng dường, cũng như những yếu tố cần thiết mà khi chúng ta thực hành hạnh cúng dường. Và khi thực hành hạnh cúng dường này sẽ đem lại những công đức như thế nào, những lợi ích như thế nào. Thì như qua Hòa Thượng Thượng Tọa về vừa giảng cho các vị về hạnh cúng dường hướng đến cõi tịnh của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta biết hạnh cúng dường hay là bố thí, chúng ta có thể sử dụng hai thuật ngữ này tùy theo cái mức độ khác nhau. Ở mức độ bình thường, cho, trao, tặng thì chúng ta gọi đó là bố thí. Còn ở mức độ cao hơn, dâng, cúng thì chúng ta gọi đó là cúng dường. Thì đây là người tại gia sử dụng tài vật, tâm lực của mình để dâng cúng cho các bậc tôn túc. Và cái việc thực hành này đôi khi chúng ta không mong cầu cái kết quả, thế nhưng cái kết quả nó sẽ đến một cách tất yếu. Đó là dựa vào cái lý nhân quả của Phật giáo. Và việc thực hành hạnh cúng dường, phương pháp cúng dường này không chỉ Phật giáo mới thực hành, mà các tôn giáo cổ điển của Ấn Độ cũng thực hành cái phương pháp này. Có nghĩa là nhờ cái sự ngoại hộ của giới tại gia mà cái giới xuất gia yên tâm tu tập. Thứ nữa, chúng ta hướng đến làm thế nào để chọn đúng cái đối tượng mà chúng ta cúng dường. Tuy là chúng ta không có tâm phân biệt, thế nhưng sự cúng dường nó sẽ đem lại những công đức khác nhau tùy thuộc vào cái sự cúng dường của chúng ta. Cái vật dụng cúng dường của chúng ta được cái người thọ nhận hay là được cái bậc thọ nhận đó sử dụng vào những mục đích, mục tiêu như thế nào. Thì cái sự cúng dường này chúng ta hướng đến chính yếu là những bậc thầy tâm linh, những bậc tôn túc, hay là hướng đến cha mẹ, hay là thứ nữa đó là những người có nhu cầu cần thiết. Cái điều quan trọng là làm thế nào cái vật chúng ta cúng dường hay là bố thí đó được sử dụng một cách thiết thực, hay là sử dụng một cách có lợi ích cho số đông, cho nhiều người. Trong trường hợp của Đức Phật, khi di mẫu của Ngài có hiến cúng hai tấm vải cho Ngài, thế nhưng Ngài không thọ nhận. Ngài bảo rằng nên hiến cúng cho tất cả chúng tăng, cho chúng tăng. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nếu như cúng cho Đức Phật thì đó chỉ cúng dâng cho Phật bảo, còn nếu như cúng dâng cho chư tăng thì tăng bảo, thì cái phước đức nó sẽ lớn hơn. Và chúng ta thông qua đó chúng ta thấy cái sự cúng dường rất quan trọng, thiết thực. Thông qua cái thời đại của vua A Dục mà lúc nãy Hòa Thượng Giác Toàn có đề cập đến, nhờ cúng dường mà sau này được thống lãnh một cái lãnh địa rất là rộng lớn ở Ấn Độ. Thì suốt cái cuộc đời khi mà vua A Dục đã hồi tâm về với Phật thì ông ta rất ủng hộ Phật Pháp thông qua cái việc ngoại hộ, cúng dường vật chất cũng như tinh thần. Và thông qua lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong cái khoảng thời gian này Phật giáo trở nên cực thịnh, tu sĩ sống trong những tu viện đầy đủ cái sự ngoại hộ của vua quan cũng như giới thương gia. Có nghĩa là tu sĩ sẽ yên tâm hơn trong vấn đề tu tập, nghĩa là chuyên tâm về tu tập, chuyên tâm về nghiên cứu. Thì như vậy, ví dụ như những cái bài viết, bài giảng của các vị tu sĩ nó sẽ chuyên sâu và có chất lượng hơn. Và vua A Dục cũng gửi nhiều phái đoàn truyền giáo đi khắp nơi để truyền bá chánh pháp. Thì như vậy, nhờ sự ủng hộ về tâm lực và vật chất của giới tại gia, hay là nhờ sự cúng dường đó một cách thiết thực mà Phật giáo có thể được truyền bá một cách sâu rộng khắp nơi trên thế giới. Như vậy, nhờ vào với cái sự cúng dường vật chất mà Phật giáo có thể truyền bá khắp nơi trên thế giới, nhờ vào sự cúng dường bằng sự ảnh hưởng của mình, uy đức của mình, mà Phật giáo có thể ảnh hưởng một cách vững chắc những nơi mà Phật giáo đến. Hay là nhờ cúng dường tri thức, tri kiến, cái sự hiểu biết của mình mà Phật giáo có thể tồn tại một cách vững chắc, và chánh pháp tồn tại một cách vững chắc, tà pháp sẽ được đẩy lui. Hay là nhờ sự nhiệt tâm dũng tiến của giới Phật tử cúng dường mà Phật pháp được truyền bá một cách rộng rãi. Và những yếu tố quan trọng khi mà chúng ta cúng dường cần phải lưu ý, đó là trước, đang và sau khi đã thực hành cái hạnh cúng dường. Nghĩa là trước khi thực hành cái hạnh cúng dường đó thì tâm của chúng ta phải hoàn toàn thanh tịnh, tự ý, không phải vì một cái động cơ, một cái mục đích nào đó. Đó là đang cúng dường cũng vậy, đó là sau khi cúng dường cũng vậy, cái tâm luôn hoan hỷ, không có cái tâm hối tiếc. Có nghĩa là đôi khi có những trường hợp bỏ của cải vật chất và ủng hộ một vấn đề gì đó, sau này có một vài cái trục trặc nào đó lại thấy hối tiếc. Thì như vậy cái sự cúng dường nó sẽ không có kết quả cao. Tuy là chúng ta không có cái tâm mong cầu trong sự cúng dường, không có cầu đạt được cái mục đích gì, thế nhưng cái kết quả nó sẽ đến một cách tất yếu. Có nghĩa là cái công đức nó sẽ đến một cách tất yếu. Một trong những công đức đó là cái tiếng, cái danh tiếng. Tuy là chúng ta không có mong cầu, thế nhưng một người mà luôn thực hành cái hạnh cúng dường thì danh tiếng vang khắp, nhiều người biết đến. Thứ nữa là khi cái người mà thực hành cái hạnh cúng dường đó thì đi đến đâu, ví dụ như đến cơ quan, đến nơi quyền quý sang trọng, thì người ta không có cái tâm nghi ngờ. Tại vì chúng ta luôn có cái tâm lo hướng đến người khác thì làm gì chúng ta có cái tâm mà xấu, cho nên người ta không có cái tâm nghi ngờ. Và khi mà thực hành cái hạnh cúng dường thì dĩ nhiên cái tâm luôn hoan hỷ, do vậy cho nên chúng ta đạt được cái trạng thái hoan hỷ, nghĩa là trạng thái tự tại. Và đi bất cứ nơi đâu người ta cũng thương mến, xem như là người thân quyến thuộc. Là cuối cuộc đời, tiếp đến nữa là cuối cuộc đời, khi mà chúng ta đã chết thì được sinh về cái cõi tịnh, cái cõi an lạc. Và khi sinh về đó thì cái uy đức hay là cái đạo lực hơn những cái người ở đó, nghĩa là mong ước những gì đều có thể đạt được, hay là cái lời nói của chúng ta người khác tin dùng. Và tất cả những cái công hạnh đó là hướng đến để đạt được cái cõi tịnh. Cái cõi tịnh ở đây có nghĩa là cái cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Và chúng ta thấy rằng bất cứ một tôn giáo nào đều thiết lập một cái cõi gọi là cõi tịnh hay là thiên đàng, đó là nói theo cái cách của một số tôn giáo khác. Còn Phật giáo thì gọi là cõi tịnh, có nghĩa là cái cõi mà tín đồ Phật tử hay là người theo cái chủ trương đó phải thực hành một số vấn đề để mà có thể đạt được cái cõi tịnh đó. Cái cảnh đó có thể nhiều, ví dụ như cái cõi chúng ta gọi là phàm thánh đồng cư, có nghĩa là cõi mà người phàm người thánh cùng chung ở, hay là hiện tiền tịnh độ, cái cõi tịnh mà chúng ta có thể thiết lập tại thế gian này, như cái câu ở trên đây, trang nghiêm thế gian, tức là trang nghiêm tịnh độ chư Phật, có nghĩa là cái cõi đó chúng ta có thể thiết lập ngay ở nơi đây, thông qua các vấn đề, thông qua là chúng ta thanh tịnh hóa được cái tự nhiên, cái cõi tự nhiên, thanh tịnh hóa được, làm cho cái tâm chúng ta được trong sạch, và thanh tịnh hóa được hữu tình chúng sanh ở đó. Có nghĩa là cái môi trường, cái điều kiện ở đó phải được trong sạch, cái chúng ta phải đoạn trừ được ví dụ như tham sân si. Như các vị biết, khi chúng ta nổi tham lên thì có cái tâm chiếm thủ, chiếm đoạt, giữ gìn, hay là nổi sân lên, sân ở tùy theo mức độ, mức bình thường có thể là chửi mắng, hay là mức độ cao hơn có nghĩa là đánh đập cao hơn nữa, đó là gây ra chiến tranh, vân vân. Còn si là si mơ không nhận biết được các vấn đề để chúng ta tuân thiểu theo. Thì như vậy khi mà chúng ta đoạn trừ được các cái vấn đề tham sân si này thì tự nhiên chúng ta để thiết lập được cái cõi thanh tịnh ngay tại thế gian này. Hay là chúng ta giáo dục cái hữu tình ở chúng sanh xung quanh chúng ta, hay là dân chúng xung quanh chúng ta, mọi người đều có cách hành xử hợp lễ, thì đó là thiết lập nhân gian tịnh độ. Thì như vậy bất cứ khi nào chúng ta đến một cái hội chúng, đến một cái trú xứ, đến một cái địa phương, khu vực nào mà ở đó cái người lãnh đạo biết cái cách hướng dẫn mọi người sống theo lý lẽ chân lý, và hội chúng ở trong đó có cái lối sống hòa hợp, chỉ bảo nhau, thì đó chính là chúng ta bước vào cái cõi thanh tịnh hay là cái cõi tịnh, cái cõi tịnh của Đức Phật Di Đà ở tại thế gian này, thì cái thời gian cho phép chúng tôi có bao nhiêu đó, thì hy vọng rằng các vị phát tâm cúng dường để mà thiết thực hình thành truyền bá chánh pháp một cách sâu rộng ở thế gian này, và để đạt được những công đức trang nghiêm tịnh độ ở tại thế gian này. A Di Đà Phật.
Xin rất tiếc với Phật tử, tự thời gian chúng ta không có, lẽ ra là Thầy Đức Hiệp phải giảng cho chúng ta tới nửa tiếng, nhưng mà vì thời gian có hạn cho nên Đại Đức chỉ dành cho chúng ta 17 phút để giảng thuyết. Hy vọng rằng những cái gì thắc mắc thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 2 giờ chiều nay để có những cái giải đáp cho các vị được hoan hỷ và liễu hiểu ngộ được cái chủ đề của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị Phật tử, thời Pháp Đà, Pháp Vấn Đáp, Pháp Đàm sáng nay đã tạm khép lại. Xin cung thỉnh Chư Tôn Đức cũng như kính mời quý vị Phật tử khởi thân để hồi hướng. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này Oh.
thông vô ngã hạnh cao của người. Dẹp xua kiêu mạn hẹp hòi, ta vững trí tuệ đầy lối tối.